Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 159, Địa Sát Cảnh Nhất Trọng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, cô đơn một vì sao bốn phía khu nhà bằng đá thông với nhau. Giống như là mê cung vậy. Sau khi năm người Lý Phù Trần đi được một lúc, thì phát hiện không tìm được lối vào ban nãy. Hơn nữa, ở trong khu nhà bằng đá, mọi người không thể bay lên. Chỉ cần bay lên khoảng 2 thước, sẽ có một sức mạnh vô hình đè ở trên người. Khu nhà bằng đá này thật đúng là thần kỳ. Không hổ là nơi mà siêu cấp cường giả ở. Trần Phương Hoa lẩm bẩm nói. Nàng nhận thấy khu nhà bằng đá này là khu vườn của siêu cấp cường giả. Toàn bộ bí cảnh là vùng đất của đối phương. Chỉ bất quá 5 tháng trôi qua, vị siêu cấp cường giả từ lâu đã mất tung tích. Đi trên con đường lát bằng đá tảng, Lý Phù Trần xuất thủ hút một cái. Một gốc thảo dược sinh trưởng ở trên kẽ đá bị hút đến trên tay hắn. Đây rõ ràng là một gốc hoàng cấp đỉnh giai thảo dược. Thế nhưng ở chỗ này lại giống như cỏ dại. Tùy ý sinh trưởng, hai bên đường, trên vách tường, khắp nơi đều có thảo dược sinh trưởng. Trong đó đa số đều là hoàng cấp cao giai cùng đỉnh giai thảo dược. Thì thoảng thấy được một ít huyền cấp cấp thấp thảo dược. Thế giới của siêu cấp cường giả. Chúng ta không hiểu được. Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Bất kể là bên trong hay bên ngoài khu nhà, thảo dược giống như là rau cải trắng. Lúc đầu bọn họ còn cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy quá đỗi bình thường. Có lẽ chỉ có quy nguyên thảo và địa sát quả, cùng với huyền cấp cao giai hoặc đỉnh giai thảo dược trở lên, mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hưng phấn một chút. Nửa canh giờ trôi qua, 5 người cuối cùng cũng đi ra khỏi con đường thông suốt 4 phía. Đi tới một mảnh sân nhỏ trống trải. Ở phía tây sân nhỏ, thình lình có một vườn thảo dược loại nhỏ. Đó là địa sát quả. Vũ Văn Thiên tay chỉ vào trong vườn thảo dược. Thân thể kích động run lên. Mọi người nhìn về phía đó, thì thấy trong vườn có hơn 20 gốc huyền cấp thảo dược bị quây lại bởi đá lớn. Trong đó có 3 gốc rõ ràng là địa sát quả. Thoáng cái xuất hiện 3 gốc, cảm giác không thật chút nào. Tiêu Biệt Ly có chút chấn động. Trần Phương Hoa nói, ta nghĩ chúng ta nên có quy tắc phân chia. Nói cách khác, nếu chia đều thì quá thiệt thòi cho Lý Sư Đệ. 5 người bọn họ có thể sống đến bây giờ. Công lao lớn nhất thuộc về Lý Phù Trần. Tiêu Biệt Ly gật đầu. Trần Sư Muội nói không sai. Như vậy đi, mọi người phát hiện thảo dược quý giá. Lý Sư Đệ lấy 1/2, 4 người chúng ta chia nhau 1/2 còn lại. Mọi người có ý kiến gì thì có thể nói ra. Trong mắt Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên lóe lên tia bất mãn. Thế nhưng 2 người không nói gì, bởi vì thiểu số nhất định phải phục tùng đa số. Tiêu Biệt Ly cùng Trần Phương Hoa tất nhiên là ủng hộ Lý Phù Trần. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, tiếp theo cứ như vậy mà làm. Lý Sư Đệ, ngươi xem như thế có được không? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Phù Trần hỏi. Lý Phù Trần nói, rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Bởi vì hắn xứng đáng được nhận nhiều hơn. Ngoại trừ 3 gốc địa sát quả, thảo dược trong vườn còn có 4 gốc quy nguyên thảo cùng với một ít huyền cấp trung giai thảo dược khác. Lý Phù Trần nói, ta lấy 1 gốc địa sát quả cùng những thảo dược khác. Còn dư lại 2 gốc địa sát quả, mọi người tự thương lượng xem chia như thế nào. Dựa theo giá trị, thì giá 1 gốc địa sát quả có thể so với những thảo dược còn lại. Sở dĩ hắn không chọn 2 gốc địa sát quả, là bởi vì muốn cho những người khác có thể tăng lên một chút thực lực. Dù sao tiếp theo khẳng định sẽ có ác chiến. Hơn nữa, trong khu nhà không hẳn chỉ có chỗ này có địa sát quả. Ta muốn 1 gốc địa sát quả. Thu hoạch tiếp theo, ta có thể lấy ít hơn một chút. Vũ Văn Thiên gấp gáp muốn đem tu vi tăng lên tới địa sát cảnh nhất trọng. Ta cũng muốn 1 gốc. Liễu Vô Hoàng nói tiếp. Tiêu Biệt Ly gật đầu. Có thể, 2 gốc địa sát quả này. Cho 2 người các ngươi nhận trước. Vũ Văn Thiên tu vi quá thấp. Theo đúng lý thì nên lấy được 1 gốc địa sát quả. Mà Liễu Vô Hoàng là cao thủ gần bằng so với Lý Phù Trần. Nếu có thể tấn chức đến địa sát cảnh nhị trọng, là một nguồn chiến lực lớn không thể bỏ qua. Cứ như vậy, thảo dược trong vườn đã được phân chia hoàn tất, cất đi tất cả thảo dược, ngoại trừ địa sát quả. Lý Phù Trần liền ngồi xếp bằng xuống, Vũ Văn Thiên cũng ngồi xếp bằng xuống. Về phần Liễu Vô Hoàng thì cùng hai người Tiêu Biệt Ly và Trần Phương Hoa cùng nhau hộ pháp. Sau khi Xích Hỏa Huyền Công vận chuyển mười mấy vòng tuần hoàn, Lý Phù Trần liền dùng địa sát quả. Địa sát quả không hổ là địa sát quả, hiệu quả tầm bổ tâm linh gấp mấy lần so với Quy Nguyên Thảo. Theo dược lực tan ra, Lý Phù Trần chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt vô cùng kỳ diệu. Không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thời gian một chung trà trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, sắc trời dần tối, ban đêm, Vũ Văn Thiên dẫn đầu đột phá, một vòi rồng linh khí kinh người hội tụ về phía Vũ Văn Thiên. Khi thế Vũ Văn Thiên đã xảy ra biến hóa về chất, mơ hồ có cảm giác tỏa ra uy áp, bất quá sau một khắc, một vòi rồng linh khí càng kinh người hơn xuất hiện, là Lý Phù Trần đột phá. Dao động linh khí thật là khủng khiếp, ba người Tiêu Biệt Ly kinh ngạc, lúc bọn họ đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng thì động tĩnh so ra kém rất xa Lý Phù Trần. Dưới cảm ứng của ba người, vòi rồng linh khí đang hình thành ở trên bầu trời phía Lý Phù Trần so với Vũ Văn Thiên to hơn gấp mấy lần, giống như một cái phễu to lớn. Theo vòi rồng linh khí này xuất hiện, vòi rồng linh khí trên bầu trời phía Vũ Văn Thiên đang run rẩy, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vũ Văn Thiên hiển nhiên cũng cảm ứng được điều đó, vội vã đem vòi rồng linh khí thôn phệ vào trong cơ thể. Bùm bùm, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ trầm thấp, khí thế Vũ Văn Thiên phóng lên cao, tỏa ra bốn phương, địa sát cảnh đã có thể vận dụng khí thế trấn áp địch nhân. Nếu như khí thế đủ mạnh, có thể đem võ giả Quy Nguyên cảnh áp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt Vũ Văn Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Địa sát cảnh nhất trọng quá cường đại, dùng tâm thần cảm ứng, có thể mơ hồ cảm ứng được nguyên khí ở bốn phía đang chuyển động. Đồng thời có thể cảm nhận được mọi thứ ở bốn phía. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bất quá rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt Vũ Văn Thiên biến mất, trong cảm ứng của hắn, vòi rồng linh khí trên bầu trời phía Lý Phù Trần quá to lớn. Tựa như một con quái vật khổng lồ, không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí ở bốn phía, vòi rồng linh khí tiến vào trong thân thể Lý Phù Trần tựa như cái động không đáy hấp thu hết tất cả. Trong cơ thể liên tiếp vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Khí thế kinh khủng tỏa ra, cho dù bốn người đều là địa sát cảnh nhất trọng võ giả, lúc này cũng cảm thấy vô cùng áp lực, thân thể dường như nặng thêm mấy lần, cử động khó khăn, vô cùng khó chịu, không hổ là địa sát cảnh, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người. Dùng tâm linh cảm ứng, Lý Phù Trần có thể cảm ứng được rõ ràng phương hướng chuyển động của thiên địa nguyên khí. Đồng thời cảm ứng được dao động chân khí trong cơ thể bốn người. Bốn người giống như là ngọn lửa, vô cùng chói mắt. Chúc mừng hai người tấn chức đến địa sát cảnh, Tiêu Biệt Ly cười nói. Theo Lý Phù Trần tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng hắn đã biến mất. Lý sư đệ, thực lực của ngươi bây giờ đạt tới cấp bậc nào? Trần Phương Hoa hiếu kỳ hỏi. Lý Phù Trần nói. Một kiếm, có thể giết chết bất cứ người nào. Từ Quy Nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng. Nền tảng thực lực cũng không chỉ đơn giản là tăng thêm mấy thành, mà là gia tăng gấp đôi trở lên. Cụ thể ra sao, Lý Phù Trần tạm thời cũng không có cách nào kiểm chứng. Dù sao hắn cũng vừa mới đột phá, hơn nữa còn là đột phá một cảnh giới lớn. Lợi hại, Trần Phương Hoa ánh mắt phát sáng. Liễu sư đệ, hiện tại ngươi có thể đột phá, có Lý sư đệ hộ pháp cho ngươi. Ngươi đừng lo, Tiêu Biệt Ly hướng Liễu Vô Hoàng nói. Liễu Vô Hoàng gật đầu, trong lòng hắn vô cùng mong chờ có thể đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng. Để hắn có thể tranh hơn thua cùng Lý Phù Trần. Cách chương.